chạy vào đối tượng, và đây là mặt tích cực nhưng quan trọng. Cách thay thế là làm cho tâm ưa để ý đến cái đối tượng và cái điểm đó. Thì vị thầy nói rằng là đó, tâm con cái chú vào trong cái đau quả. Cái sự sau đó con hay biết rằng đau quay là cảm giác không có ai trong này. Cơn đau không gặp của tôi, nó là đối tượng là mắt tự nhiên. Đau không biết mất nhưng mà con lại thấy dễ chịu hơn. Nó có gì bắt đầu khi mà chạy vào trong đó rồi thì bắt đầu suy nghĩ là đau là không có ai trong này, nó chỉ là cái cảm giác thôi. Cơn đau không phải là tôi đau, đó là đối tượng là mắt tự nhiên. Thì vì thầy nói là cảm thấy cái đau gì mà là cái cảm giác này. Thì sư trả lời đau biến mất hay không phải là vấn đề, điều quan trọng là bạn phải hiểu cái đau, hiểu rằng đau không phải là vấn đề, tâm phản ứng trước cái đau là cái chuyện quan trọng. Như vậy là cái vấn đề tôi không phải nhận chỉ kêu quý vị niệm quan sát cái tâm phản ứng để cho cái đau, mà tôi mong các bạn hiểu rằng là cái đau đến không phải từ cái đau, chính nó do cái tâm phản ứng. Đau biết hay không phải là vấn đề, điều quan trọng là hành giả phải hiểu cái đau từ đâu tới, hiểu rằng đau do tâm phản ứng trước cái đau, cái này là điều quan trọng. Khi tâm bớt hay hết phản ứng rồi, đau còn đó nhưng tâm của bạn cảm thấy có thể chịu được. Vì vậy người ta làm tới được đuôi hoài trong cái trường hợp cái cảm giác đau hay là bất cứ một cảm giác nào khó chịu, thì hành giả nhớ đừng có để ý nó mà để ý cái tâm phản ứng của mình. Đó thì sau này đó thực sự còn nói rằng là hễ một cái người nào làm được chuyện này sẽ làm được chuyện trong cuộc sống của mình. Bởi vì đau bị chân, đau cái lưng, đau cái thế ngồi, thì cái tâm nó phản ứng ra trong cuộc sống của mình. Khi có cái câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình, có câu chuyện xảy ra cho gia đình mình, cho bà con, cho thân phận của mình, tâm mình cũng phản ứng vậy. Nó tập cái ra cái này cũng tập cái kia. Và để qua chỉ là còn cái bài nào đấy không? Ta cũng 2586. Bây giờ đây cô này là cô Trình, là cô nói về vấn đề phiền não rồi. Nhưng mà trong khi mình nói về vấn đề phiền não đó, thì thực sự cứ nhắc lại là cái đau. Mà đau là phiền não thì đau tâm. Cô này nói khi tu tập con thấy tâm mình sao phiền não quá, thì tình cảm cái sự tự nhiên của mình thấy tâm tham tâm sân đủ thứ tâm ra đời, con thấy sốc và lo lắng quá kìa. Lâm bây giờ sợ muốn tu để bớt phiền não nhưng nhận ra rằng điều này không phải dễ, vì vậy tâm bắt đầu trở nên chán nản hủy hoại. Cái lý do để cho tâm chán nản hủy hoại là vì tâm thấy nhiều tâm phiền não, vì rồi tự nhiên nó sợ. Rồi bây giờ nó muốn tu nhưng mà thấy trời ơi nó như nó bối bùng bùng như thế này rồi làm sao mà tu được, tâm tự nhiên nó lo sợ, vì nó lo sợ và nó thấy làm không nổi tự nhiên đập ra chán nản. Vì thế tất cả những bất thiện tâm khi mình không khéo là kéo nhau tới một phiền não lớn hơn xuất hiện, con rơi vào trạng thái chán nản và kéo theo sự sợ hãi, sợ rằng không đủ sự để mà tu tập. Tâm rơi vào tột cùng của sự bơ vơ, sợ hãi, không biết làm sao mà biết kéo đâu, vì tâm nó bơ vơ lạc lõng. Đây là cái mà hành giả tu tập thời gian thấy thiệt não rồi đấy, mà không bỏ cũng có chạy, cái tạm biệt cũng giải đó. Tâm rơi vào tột cùng của bơ vơ, không có gì để tạm biệt, cảm thấy quá bất ổn. Thì sư trả lời, thái độ của bạn như vậy là không chân chánh rồi đấy, cái thái độ không chân chánh. Do quan kiến của bạn sai lầm, đừng xét đoán kinh nghiệm của mình. Nghĩa là khi mình thấy những cái tâm bất thiện thì mình đòi nói trời ơi sao đó quá rồi, nó thật xấu xa quá. Tâm bất thiện là những hiện tượng tự nhiên, không có ai còn lại cả. Cái tâm của mình như thế nào do cái diễn trình tu tập của mình. Những cái tu tập tốt, tâm mình cảm thấy tất cả chuyển đổi nó tốt dần dần. Đi về cái từ mà thiền tập là vậy, mà thiền tập là làm sao cho những thiền pháp mà càng ngày nó càng tăng. Và đôi khi tinh thoảng cũng bị tới, cũng bị quấy. Mục đích của thiền là gì? Mục đích của thiền là để giúp cho các thiền pháp có khởi sanh. Và thiền pháp nó càng sanh lên thì ác nó sẽ đi mất. Từ từ nó được thay thế. Mà ác này là thiền nào? Đơn giản vậy thôi. Ví dụ như thiền sư từng nói rằng là bây giờ ngồi nhắc nhở quý vị duy trì chánh niệm. Khi mà quý vị duy trì chánh niệm rồi đó, trong này có sự tĩnh tâm để làm được, để có tĩnh tâm, tĩnh tâm mới niệm được, được cái sự tĩnh tâm, có đức tin thì có sự tĩnh tâm rồi mới niệm được thì có định tới rồi nó phát triển trí tuệ nữa. Thì tất cả những cái thiện pháp này thì khởi sanh cùng một lúc với chánh niệm. Cái trí tuệ thì chưa chắc, nhưng mà trong khi mình ngồi với niệm tâm mình yên thì tự nhiên trí tuệ nó phát sanh, bởi vì có chánh niệm. Thì thực sự nói quý vị thấy là năm cái thiện pháp này nó lên cùng một lúc khi mà bạn biết duy trì chánh niệm, bạn có được cái hiểu biết. Thì trong một giây đồng hồ này, năm thiện pháp này nó cũng tiếp nối nhau trong cái việc mình chánh niệm liên tục mà. Đó, đó là lý do tại sao tôi gọi là những thiện pháp nó tiếp nối nhau, nó khởi sanh khi mà bạn duy trì chánh niệm, bạn tu tập. Và những cái thiện pháp này nó lên rồi thì những cái ác pháp nó không có cơ hội nó phát triển. Bạn có để ý không, mỗi lần chúng ta ghi nhận phiền não biến mất có phải vậy không? Bây giờ quý vị đang ngồi, quý vị quan sát cái tâm tham và sân của quý vị, tạm thời nó tham sân của lại. Thế tại sao mình phải sợ phiền não? Điều cần làm là phải tập sao cho luôn luôn chánh niệm có mặt, để có chánh niệm là phiền não biến mất. Vì vậy cái sợ chính đáng của các bạn là đừng có sợ phiền não, sợ là sợ mình không duy trì được chánh niệm. Để mình duy trì được chánh niệm thì phiền não nó sẽ tạm thời ngưng lại. Sau đó khi mình duy trì chánh niệm ngoài có trí tuệ, trí tuệ sẽ làm cũng diễn cái vai trò là cắt đứt phiền não để dẫn đến phiền não. Bạn sợ phiền não làm cái gì? Điều cần làm là mình tập sao để có chánh niệm. Sợ là sợ không có chánh niệm, chứ đừng có sợ phiền não. Khi sợ phiền não tức là một phiền não khác đang sanh lên. Không sợ phiền não thì phiền não là pháp cũng vì pháp có điều kiện, khi điều kiện đủ thì cũng sanh lên. Thưa sư, khi thấy bơ vơ, khi thấy bất ổn thì cô này cô nói khi mà con thấy trong con phiền não quá thì tự nhiên con đang lo sợ là không biết phải tu cách nào có thể để nhìn nhận cái phiền não. Vì vậy thấy quá kỳ thì từ cái chỗ mà sợ đó, tâm nó bây giờ nó rơi vào trạng thái chán nản, được đó cảm thấy bơ vơ là nó không biết bám vào đâu rồi. Bây giờ thì thấy nghĩa cái cô gặp thiền sư chịu thôi, không có làm gì được nữa, bởi vì tâm của mình phiền não là phiền não bất. Bạn có để ý không, mỗi lần ghi nhận phiền não khi thấy bơ vơ bất ổn không có gì bám víu, tâm nhận ra đây là sự thật và tâm chấp nhận. Khi có sự chấp nhận, tâm trở nên cảm thấy bớt lo sợ, tốt chắc chắn, bớt lo sợ, tốt chắc chắn. Thì sư nói cái này thì được là đây là thái độ giúp tâm yên xuống, không chấp nhận sao được khi chúng nằm ngoài quyền lực kiểm soát của mình. Khi bạn thấy tâm bạn đầy ở phiền não, bạn làm có làm gì được không? Bây giờ bốn phần của mình là đó tu, thì có tu thì mới giảm được phiền não. Chứ còn người đó ngồi mình sợ rồi mình tính toán là chuyện này chuyện kia, không nói vô ích quá. Đây là sự vận hành của đi vô ngã, không được nhân quả. Khi nhân đủ thì quả đủ, đó là nó là phiền não. Thưa sư, con nhận ra một thực tế là không biết cái gì xảy ra vào ngày mai, không có gì chắc chắn hết. Điều tốt nhất là làm cái gì trong sức mình mà thôi. Bây giờ con ngồi đây con thấy trong con trong chuyện nào, con không biết cái ghế này như thế nào, rồi không biết công việc nó sẽ cái gì nó sẽ xảy ra ngày mai, không biết như thế nào nữa, không có cái gì mà chắc chắn hết rồi. Thì điều tốt nhất là làm cái gì trong sức mình. Thầy sư nói trời ơi, có cái gì ngày mai nữa, 5 phút sắp tới này mà cũng không biết cái gì xảy ra, rồi con nói thì chuyện xa hơn. Vì vậy trong khi tu tập nhớ mình ấn định một cái gì cho một thời gian sắp tới. Ví dụ bây giờ mình trong khóa kẹt này tôi thấy nó rất là tiến bộ, mình nghĩ khóa tới là phải tiến hơn nữa, khóa tới mà nếu mà lỡ mà nó không tiến làm mình cũng khó chịu. Thì vậy ông nói nhớ là sự tu tập đừng bận rộn cái gì hết trong những thời gian sắp tới. Ví dụ khi sắp ngồi bạn suy nghĩ mình sẽ ngồi trong một tiếng, đó là bạn đang ấn định cho tương lai, ấn định cho thời gian sắp tới. 5 phút sắp tới có gì xảy ra không ai biết, sao lại bạn tiến bộ được giờ đó. Nhưng mà người ta đây có cái thời khóa hành giả cái linh đó một giờ đi, không có nhiều nơi hành giả ngồi chuyển bỏ đi ra, ta bắt đi vô lại, ta biết phải ngồi chuyển một tiếng. Thành ra rất là nhiều lần thầy sư nói đúng là tôi là không muốn cảm nhận trách nhiệm đó. Khi nào bạn cảm thấy bạn thích ngồi, bạn ngồi một tiếng, nửa tiếng, bạn ngồi 40 phút, bạn muốn bao nhiêu bạn ngồi đấy, bạn phải tự ấn định, bạn phải tự coi cái trạng thái tâm của bạn, chứ không phải bạn ngồi đâu còn nó phải ngồi đến một tiếng. Ấn định cái thời gian như vậy là không nên. Bạn có thể dự tính thôi, hay là kế hoạch sẽ ngồi trong một tiếng, nhưng nhớ đừng tự quyết định sẽ chắc chắn ngồi đây một tiếng, không có được như vậy. Và thưa sư, khi thấy quá nhiều phiền não tâm, tâm bắt đầu lo sợ, tâm cảm nghe bơ vơ, tâm cảm nghe bất ổn, thưa sư, cái này có phải là do cái tâm hoài nghi mà có không? Thưa sư nói cũng được, hoài nghi cũng được phiền não. Nếu tâm hành giả hoài nghi thì quan sát cảm thấy tâm này như hành giả đã chấp nhận và quan sát sự lo sợ, sự bất ổn thì chán nản. Bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm đều là đối tượng của tâm quan sát và tâm chánh niệm, sử dụng chúng như là phương tiện để phát hiện định niệm. Bạn tu chưa tới nên không hiểu rằng thiện hay bất thiện đều là pháp cả. Pháp ở là pháp tự nhiên. Khi hành giả hiểu những phiền não này đều là những hiện tượng tự nhiên, đều là những pháp tự nhiên, không có ai trong này, bạn sẽ thích thú và thắc mắc. Phiền não thích thú để cho hành giả quan sát. Tôi nghĩ cái vị hành giả này không sợ phiền não nhưng mà sợ khổ, có đúng vậy không? Nói thiền sư, thiền sư nói khi mà mình có một câu chuyện xảy ra trong mình, có phiền não quá thì có đau khổ quá thì thiền sư nói rằng là lúc đó là rất là thích thú để mình quan sát. Đó nhưng mà thường thường cái tâm lý thông thường là để mà phiền não tới là mình duy trì đánh đi bên trong, ấy cho phiền não đi, mà phiền não nó đi rồi là mình cảm thấy sung sướng lắm, thoải mái lắm. Và cái kế tiếp nữa là không học tại sao phiền não tới rồi vậy, tại sao phiền não đi. Tôi nghĩ rằng cái người mà hỏi câu hỏi này nói rằng là thưa sư, bây giờ con ngồi con thấy tâm con phiền não quá, con sốc quá, con lo lắm, con sợ hãi, con muốn tu để giải phiền não, con cảm nghe bơ vơ lạc lõng rồi vậy. Thì thưa sư nói tôi thấy cái cô này đây, cô trình pháp là cô nói phiền não, phiền não, nhưng mà cái cô muốn cô sợ là cái gì là sự khổ. Đấy, quý vị thấy không? Khi mà cho hành giả trình pháp không phải chỉ căn cứ vào những gì người ta nói đâu. Ta nói là ta nói phiền não, phiền não, nhưng mà không trình sư này trong cái thời gian mà đang trình pháp để quan sát cái cô này, biết cô này là không phải sợ phiền não mà sợ khổ. Thì phiền não nó làm cho mình khổ. Có phải vậy không? Dạ thưa con, không biết. Khổ là một đối tượng tốt đấy. Người Miên Man chúng tôi khi đọc cái chuyện mà phiền não đó thì thường nói rằng là ôi trời ơi, khổ khổ khổ, những cái dukkha cái gì rên dukkha. Khi đọc chuyện khổ trái với hiện tại nghe than vậy thì thầy của tôi kêu vào và giảng cho một bài pháp liên quan đến khổ. Thầy bắt đầu tất cả chúng ta cần hiểu rõ khổ là gì. Thưa thầy, khi phiền não sanh lên, con chủ động không sử dụng tư duy chân chánh, tư duy tích cực để giúp tâm cho con yên xuống. Con quan sát những phiền não cho tới khi có sự hiểu biết nào đó sanh lên và phiền não tự động giảm. Thầy sư nói để yên quan sát phiền não tức là có cái yên. Tôi muốn hỏi hết tất cả mọi chuyện ở đây. Khi đau phát sanh, bạn có thể nào quan sát cái tâm xã không? Nghĩa là khi mà cái đau mà tới, tâm bạn nó khó chịu không phục kìa. Đó là cái giai đoạn đầu mới tu. Bây giờ tu thời gian đầu rồi mình hiểu rằng trên những hiện tượng tự nhiên, rồi mình quan sát nó, mình quan sát được cái tâm thẳng trong tâm nó chịu, thì cái đau nó trở nên là tương đối có thể chấp nhận được. Vì vậy ông hỏi khi đau phát sanh bạn có thể nào quan sát với tâm xã được không, tức là trong mình. Tại sao chúng ta có thể quan sát cái tâm của mình? Khi mà người tu tập có thể quan sát cái đau thân, đau tay, đau chân, đau lưng này với tâm của mình, thì anh ta cũng nhìn cái đau của tâm, tức là khổ tâm, cũng với tâm bình thường. Bởi vì thực sự thầm nói là cái cô này của tình pháp là cô rất phiền não, nhưng mà thiệt ra là cô rất là cái mà cô sợ là cái khổ, mà cái khổ này là con tâm nó cái gì, khi đó cái con cái chuyện gì xảy ra, cái tâm là khổ đấy. Ngay cả một chút khổ sân hận với ai cũng cảm thấy nó bất rất khổ, tâm nó cạo tơi cạo luôn suy nghĩ làm cho mình khổ. Khi mà người tu tập có thể quan sát cái đau của tâm quân bình thì anh ta cũng nhìn cái đau của thân, tức là khổ tâm với tâm. Khi có sự hiểu biết, khi có trí tuệ thì thân khổ hay tâm khổ cũng quan sát được hết cái tâm của mình. Rất nhiều người tôi để ý tu tập một thời gian lâu rồi có thể quan sát đau trong một thời gian rất lâu. Họ chịu đựng cái đau rất giỏi, tâm họ không phản ứng với những cơn đau ít nữa là tập một thời gian rồi cái tâm bắt đầu nó quen, hay là bắt đầu nó có cái sự thực tập rồi. Chúng ta có thể quan sát được cái đau, quan sát cái đau trong tâm xã, tâm cũng được. Tuy nhiên, họ ít khi chịu quan sát cái khổ của tâm. Họ có thái độ gần như tránh né, mặc dù thân khổ hay tâm khổ, cả hai đều là đối tượng cả. Lúc đầu là mình để ý tới cái đau của thân này thôi. Sau này mình thấy ngoài cái thân này ra một cái tâm nữa. Và không có nhiều người có cái thái độ sợ, không cũng khổ. Họ liên lạc, họ tiếp xúc với người này người kia để ra. Họ nhá nhá và cảm nhận là người này đó, thế nào cũng là gây cho mình nào là lo có điều khác, không dám bầu bạn, không dám quen biết với người, sống gần như là gọi là cô lập. Ở dù không chắc đi ra ngoài, ra ngoài ta làm khổ, hoặc giả là tiếp xúc với người nào thấy cái bản thân của họ có thể là ngừng đứng tới mình là cái tâm mình khổ là họ sợ. Mặc dù những người này tu tập ngồi giờ này qua người kia có thể quan sát được cái đau của họ. Cái gì xảy ra lúc đau sanh lên? Bây giờ có hai cách. Nếu mà tâm sân thì làm cho nó mạnh thêm, cái đau nó có không? Tâm sân nuôi dưỡng nó, còn tâm trí tuệ thì quan sát, sân nuôi dưỡng cho nên càng đau càng được tăng tăng. Vậy thì khi mà bạn ngồi thiền và bạn quan sát cái sân, thấy tâm nó thấy cái đau càng lúc càng dữ dội rồi làm những món nổi nữa, cái đứng dậy thì điều đó có nghĩa là bạn đang nuôi dưỡng tâm sân đấy. Học lại nè. Tâm sân là cho đau mạnh lên, bởi vì sao? Bởi vì tâm sân nuôi dưỡng cái đau. Còn tâm trí tuệ thì quan sát, sân nuôi dưỡng cho nên đau càng lúc càng tăng thêm, trí tuệ quan sát làm cái đau giảm. Điều này cũng áp dụng với đau tập. Thưa sư, những gì con có thể làm bây giờ là cố gắng duy trì tâm niệm. Con nghĩ rằng những gì mà con có thể làm bây giờ là duy trì tâm niệm, bởi vì con thấy tâm con có phiền não quá. Thì con lo lắm sợ hãi, nhưng mà con nghĩ thôi bây giờ cái gì mà mình có thể làm là cố gắng duy trì tâm niệm, đó là việc tốt nhất phải làm. Qua ra lần này mình con thật sự chưa thực sự hiểu về giá trị, về giá trị của cái niệm cách sâu sắc nên tâm chưa hướng nhiều về sự thực tại. Cô tình lại những gì con có thể làm bây giờ, sau khi mà con nghe sư nói rồi con thấy là vậy đây, cái tâm con nó phiền não quá rồi, rất nhiều cảm thấy tâm nó khởi lên, thì con thấy là những gì mà con cần làm đó là duy trì tâm niệm, đó là việc tốt nhất phải làm thôi. Thành ra khi mà con suy nghĩ như vậy con thấy ra từ trước giờ nghĩ là mình không có giá trị cái trách nhiệm. Nếu mình giá trị trách nhiệm thì mình chỉ duy trì trách nhiệm thôi, mình cũng đâu cần biết cái nói cái phiền não. Con không giá trị cái trách nhiệm cho nên tâm chưa hướng nhiều cái sự tu tập. Đúng rồi, phải khi tu tập phải thấy được giá trị của trách nhiệm. Điều này rất dễ nhận ra, khi có duy trì trách nhiệm phiền não tới nó sẽ đi, tâm trở nên an ổn. Nếu không biết duy trì trách nhiệm thì phiền não sẽ không càng lúc càng tăng thêm. Tâm phiền não đau khổ biết dừng nào. Nếu bạn không trách nhiệm thì khi tham sân sanh lên, phiền não sẽ còn mãi trong tâm, phải đeo gánh nặng này cho tới khi chết hết các cuộc đời của bạn. Có thể là bạn chết một cái tâm nó còn phiền não tiếp tới một khổ nữa. Đó vì vậy nhiều gì đây thường sư này thầy dạy rằng là với phiền não nhớ mình có cái thái độ tích cực, đừng có sợ nó, sợ là mình sợ mình không có duy trì trách nhiệm. Rồi cái thứ hai nữa đó, ông nói rằng là khi mà tập thiền á là mình phải nhận ra là cái giá trị của cái tâm chánh niệm, nhờ có chánh niệm thì phiền não nó vơi bớt. Còn mà nếu mình không chánh niệm thì nó sẽ ở mãi trong tâm và có thể là nó ở suốt cả đời. Đó, quý vị nghe những câu chuyện của nhiều người trong khi trình pháp hành trình đã nói rằng là con bị như này, con bị như kia, người này làm gì là kia cho con. Còn câu chuyện khi mình nghe có kỹ là người ta thấy câu chuyện đã xảy ra đó thôi. Bây giờ mới là nghĩ tới là khóc, mới là nghĩ tới là khóc. Cũng như mỗi lần nghĩ tới là buồn khổ thì đó đang đeo yếu những cái phiền não của con của mình, không có phương pháp nào giải quyết hết. Pháp thế gian nó cũng không làm được chuyện này. Mình ngồi thiền với tâm cái ý ngộ bắt đầu thì mình rất là thích, mình đắp chìm vào trong đó, nhưng mà cái sự ý ngộ bắt đầu nó không giải quyết được phiền não. Phiền não tạm thời nó có được bước ra khỏi cái thiền là cái phiền não. Tập là chỗ này, tâm phiền não đau khổ biết chừng nào, nếu bạn không có chánh niệm thì khi tham sân sanh lên, phiền não sẽ còn mãi trong tâm của bạn. Đã có giải quyết không? Khi bạn đi chơi buồn phiền quá, các đi người đi chơi, các đi du lịch, các đi chỗ này chỗ kia để nó quên cái thực tại. Mà những cái người mà đi nhiều đó, hay là những cái người không có vui với cái gì đang xảy ra, và đây là cái dạng không phải ưa tự tử này. Tự tử là bởi vì nó không vui với những cái gì đã có. Có một sư đó, cái sư nói rằng là vậy đấy, con ở bên trường không bắt con thì bên trường không bắt con thì con phải đi cúng tụng về đấy, tại vì trong chùa ta làm mình phải làm theo. Rồi khi mà con đi cúng thì cũng thì con có được kỹ dành được một số tiền, rồi bạn bè đi chơi đi đứng khắp nơi. Con nhớ là cái khi mà con qua Myanmar, con đã đi qua Thái, con đi qua Singapore, đi đâu có biết, đi nhiều thứ lắm. Mà dạ thưa sư, sao bây giờ hồi đây con cũng còn muốn đi nữa? Trời ơi, sư không nói, sư thích đi lắm là sao? Nó con nghĩ là con phải qua đây tu chứ. Mặc dù đây là cái mùa an cư của cái tăng Nam Tông, nhưng mà mình là người tu mình phải qua đây, mình không phải ráp được cái bà tháng kiếm, cái tông có được gì. Thì thưa sư nói, cái này dạng cho thấy là sư không vui với hiện tại. Thì khi mà nghe như vậy, sư hỏi sao vậy, bố bên Việt Nam thì buồn lắm hay không? Dạ khổ lắm. Có cái nhiều chuyện phiền não trong tâm nó không chặt phải. Đó. Cái người mà gọi là tập gọi là depressed, tức là trầm cảm vì những cái lý do này, cứ chạy hoài, đi hết chỗ này đến chỗ kia, bởi vì mình nghĩ rằng chỗ kia nó vui hơn chỗ này. Ở đây phiền não quá, ở đây chịu được cũng nổi bỏ đi. Và ông nói thế mà mình không tu tập lại, cái tâm mình nó thúc đi mà. Rồi mình đi tìm kiếm ngoài, mình đi tìm cả cuộc đời của mình cũng ra là tại vì sao phiền não ở trong tâm. Ngài Hòa Thượng Ajahn Chah nói là đây là những giống trường hợp lợi, các sư đã có một cái túi mà đeo vai, đó là cái hành sách phải không? Đó thì mình đi đâu ông sư ông cũng nói sao mà cũng tới ra đây chỗ nào cũng nghe có một chó chứ này, ta ở sạch sẽ không, chùa nào cũng tới cũng nghe có một chút chó chứ có chuyện quá. Cái rồi sư cuối cùng sư khám hóa là chút chó nằm trong cái túi của sư, không phải là nằm trong chùa. Cái đó là nói phiền não là chuyện này, khi mình đi đâu mình cảm thấy sao mà ở đâu cũng gặp những phiền não, tâm mình vui quá là không vui là cả cái tâm của mình nó nằm đây và mình đem đi khắp nơi, và mình tưởng là khắp nơi cái toàn mình vui không. Người ta không học hay biết chịu khó học hỏi từ phiền não, khi phiền não khởi sanh người ấy sẽ duy trì trách nhiệm, và phiền não mất rồi họ thấy sung sướng vừa lòng thỏa mãn. Hay tự cao cho rằng mình hay mình giỏi, cho nên phiền não đến niệm nó là nó mất cả. Khi có trí tuệ có mặt thì dù phiền não đã mất rồi vẫn tiếp tục tìm tòi khám phá thêm nữa để học. Trí tuệ càng nhiều sẽ thấy thêm nhiều điều mới mẻ, diễn trình học hỏi không chấm dứt với sự biến mất của phiền não. Vì vậy mình nói là duy trì trách nhiệm để cho phiền não nó bớt rồi nó biến mất đi. Ông thực sự có nhiều người ta làm đi mà ta không biết rằng là phiền não tiếp mất còn chưa xong. Còn tiếp tục nữa, đây là một ví dụ này. Ở đó khi mình ăn một món ăn nào đó mà mình rất là thích, thấy rất là ngon, và tâm của mình rất là thích. Khi ăn quan sát tham, đến khi tham mất, hãy tiếp tục quan sát và đặt câu hỏi: ủa, hồi nãy mình ăn mình thấy tâm tham bất thường, bây giờ mình duy trì đến cái niệm tâm tham hay gì bớt. Nhưng mà có cái chi trong ngay mình thích như vậy. Ngay từ lúc đầu khi mình ăn cái món này, tâm nó khó, nó ưa cái gì trong này, nó thích cái gì vậy. Đôi khi mình khám phá ra, nó chỉ thích bởi vì cái nhìn thôi. Thấy một cái món ăn, thấy người ta nhìn, ta bày ra vậy, thì tức biến nó chạy ra vậy. Hoặc chả là nó có cái mùi, có cái vị, mình rất là thích. Đó thì mà có một sư cô ở Phúc Sơn, này, qua bên đó tập thiền, cô này thích cà ren cái lắm. Cô nói hiểu mà bữa nào mà mình trắc nghiệm mà có cà ren là cô làm cho cô ăn cũng nhất cơm. Ngồi để ăn một hai cà ren, ta dọn liền, ta đợi khi mà giả ăn xong xuôi rồi thì ta bưng cà ren lên, tại vì để trong tủ lạnh ta sợ bày ra giữa này chảy nước, thế là ăn rất bất ngon. Cô nói với cảnh sư, cô nói khi mỗi lần mà nhà chùa mình cho cà đen á, con ăn của chiếc cơm, con ngồi đây nhưng cũng gần cũng cà đen, mà đâu có phải là con đích đâu nha, cũng năm sáu chục tuổi. Đó là những khi mà người ta nhà chùa mà bưng bưng mấy là ăn người mà là công công chùa một đầu bỏ mà đổ cà đen và ra đi rồi thì cũng bị đánh, thế là cô nói cô bỏ ăn luôn, không thèm ăn nữa, chỉ chờ cà đen thôi. Thì cô nói với thầy sư đó, có một bữa đó con nhận được ly cà đen rồi, tức miếng tức nãy quá cà đen. Thì con nghe sư dạy, con để cái ly cà đen trước mặt. Mày, cái tâm có suy nghĩ gì mà nó thích như vậy? Con nói lúc đầu còn phân tích nó kia, lát đi hết rồi, thôi cũng biết bỏ miệng cho rồi, tự nhiên cho rồi. Nhìn một đối tượng, nó có chuyện sanh lên, mình đây là ví dụ, hồi nãy nó trong tham dự sanh. Qua sát khó chịu thì khó chịu làm gì giảm bớt, nhìn trở lại bạn sẽ cảm nghe đối tượng thế nào, có dễ ghét như lúc đầu không? Đó, đây là những cái mình có thể tập được. Các vị nhìn một người nào quý vị đưa chương trình tóc đó, tự nhiên chưng nè, mình cũng quen biết người ta mặc khác tự nhiên ghét lại. Đó thì ông nói bây giờ đó, mình nhìn ra mình thấy tâm mình khó chịu một buổi vì một lý do nào đó, hoặc giả là một cái khó với mình có quan cá thiệt, mình ghét thiệt, thì hãy nhìn đi từ những cái trải nghiệm. Khi mà tâm mình yên rồi mình quay trở lại, mình quay thử bây giờ tâm mình yên ổn rồi, người ấy như thế nào, bạn sẽ thấy rằng người ấy không có tệ, không quá tệ như đó. Người ấy như thế nào do trong tâm đồng bạn suy nghĩ. Đó thì có nhiều gì đây là cái cách thức, nhiều cái ví dụ như thế này, nhưng mà ông cho hai cái ví dụ bên là trong tam không sợ. Vì vậy thì những trình tu tập là phiền não bắt rồi phải tiếp tục tu nữa, tập nữa để qua thử là nó như thế nào. Bây giờ có một vị hành giả nói rằng là khi mà ngồi mà tâm mà suy nghĩ nhiều quá thì con đứng dậy đi ra ngoài đi, con nói là ngồi đây không hành thiền, mình đi ra ngoài nó cũng hành thiền, mình duy trì chánh niệm. Đó thì cái bài pháp này nói cho quý vị về vấn đề đó. Khi ngồi thiền, con ghi nhận đối tượng trong sáu căn: âm thanh, suy nghĩ, cảm giác, xúc cảm. Tâm thoải mái, nhẹ nhàng, bất phản ứng với sự đau nhức. Thực tập như vậy có nên tiếp tục hay không? Thực sự nói tốt lắm, phải tiếp tục như vậy. Trong điều kiện này, nếu hành giả định ra về tâm ăn cánh niệm về bất kỳ một đối tượng nào cũng tốt nhất, nếu không thấy cũng không sao cả. Thưa sư, con thấy tâm suy nghĩ khởi lên, khởi sanh nhiều lúc làm việc, lúc tắm giặt. Lúc mà ngồi thiền thì thấy tâm suy nghĩ cũng vậy. Lúc mà đi chân thành thì cũng đến đổi gì. Nhưng mà sư này lại nói rằng là thế mà khi mà, cái cô này cũng nói rằng là trong khi mà con sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như con làm việc, con tắm giặt, có lúc con cảm giác khó chịu, lúc vội vã, lúc buồn chán, có cũng buồn vui trước khi rơi vào cái cũ. Làm thế nào để cung bình tâm, giúp tâm chấp nhận hơn? Đó là đặt lại câu hỏi này. Con thấy tâm suy nghĩ khởi sanh lên rất nhiều trong khi con làm việc. Ví dụ như con làm việc, con tắm giặt. Lúc có một cái cảm giác khó chịu, lúc vội vã, lúc buồn chán, có cũng buồn hay vui trước khi rơi vào cái cũ, thì con thấy cái tâm suy nghĩ nó liên miên và những cái lúc này. Tâm suy nghĩ lên khi mà con sinh hoạt hàng ngày, con tắm, con giặt, con làm những cái chuyện mà con sinh hoạt, khi có một cái cảm giác khó chịu, con suy nghĩ rất là nhiều. Và một cái trường hợp khác nữa, hoặc giả là lúc vội vã, có một câu chuyện gì cần giải quyết, ham chạy đầu này đầu kia, làm những việc kia rồi vậy. Đây là trường hợp của tăng ni ở trong chùa lúc có lễ Tết rồi vậy. Người nào cũng có vậy. Thì những lúc đó, bây giờ con không suy nghĩ được nữa. Khi con buồn chán, con không suy nghĩ được nữa. Khi có một câu chuyện gì vui buồn, tâm cũng suy nghĩ rất nhiều. Và con để ý một điều nữa, trước khi mà nói với bố, tâm cũng suy nghĩ. Đó, thì mình thấy rằng cái này là mình có tu tập không, mình thấy được cái này. Tâm suy nghĩ rất nhiều khi mà mình làm sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày không tính niệm, cho nên tâm suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy, cái trong sinh hoạt hàng ngày mình dễ đổ sập đổ tham đổ sân lắm, là tại vì không chánh niệm. Lúc có một cái cảm giác khó chịu nào đó mà đổ sân đó là tâm suy nghĩ nó tự nhiên, hoặc giả là vội vã ham làm gì đó, ham mà tiếp xúc giao tiếp với chuyện với ai thì vội vã tâm suy nghĩ nó kiểu. Lúc mà có buồn mà không thấy suy nghĩ nó kiểu, trước khi vô giấc ngủ không thấy tâm còn suy nghĩ nó kiểu. Thưa sư, làm thế nào để mình u bình tâm, giúp tâm mình trách nhiệm hơn và được như thế? Khi nhận ra được những cảm xúc như hành giả trình đó là tâm khó chịu, tâm buồn chán, chuyện vui, chuyện buồn, hãy quan sát tâm cảm xúc này trước. Như vậy là ngoài đạo thấy tâm. Vì vậy rất là nhiều vị cứ nói là có cái tâm tham, có cái tâm sân thì kiểu sư nhắc nhở mình này. Đó, khi tham sân có mặt, cái đạo thấy tâm của bạn này như thế nào, dễ chịu, khó chịu. Cái này khi mình quên mình không có làm, mình chỉ để ý âu tham của âu lục sân. Nhưng mà mình quên rằng để mình tâm tham có mặt, tâm sân nó có mặt, cái đạo thấy tâm lúc bây giờ của mình như thế nào, hãy quan sát tâm và cái cảm xúc đó. Khi nào cảm xúc dịu thì quan sát những đối tượng khác. Lúc tâm giặc, tâm suy nghĩ rất dữ, ngoài suy nghĩ hành giả có quan sát gì khác nữa không? Và thưa sư, con thường quan sát tâm suy nghĩ nên tránh niệm về công việc làm nó bị yếu đi. Con chỉ để ý cho cái sự suy nghĩ không? Mà mình nữa là cái người mới tu, cái tâm mình nó chưa mạnh nhưng mà mình phải để ý, tại sao tâm suy nghĩ mình để ý thì nó sẽ lôi mình đi. Vì vậy kịch những cái trách nhiệm khác họ biết. Vậy là hành giả nhớ quan sát nhiều vào trong thân, cảm giác thì suy nghĩ sẽ bớt đi. Phải quan sát tâm suy nghĩ ngưng nhớ trở lại quan sát trong thân. Đó là cái phần mà ta hướng dẫn cho quý vị đó. Khi quý vị ngồi với tâm suy nghĩ trở lại hay sợ. Đừng có cặp thêm nó ngồi suy nghĩ này, tới suy nghĩ nữa này, suy nghĩ này. Cái suy nghĩ này tham, cái suy nghĩ này thấy cái tại sao ở ngoài mà tâm nó cứ tiếp tục hoài. Phải quan sát tâm suy nghĩ nhưng nhớ trở lại quan sát trong thân. Nếu chỉ để ý cho tâm suy nghĩ không thôi thì sẽ bị suy nghĩ lôi đi. Vì hành giả tu tập chưa giỏi, chưa hiểu sâu sắc thế nào của đối tượng. Nếu chánh niệm của hành giả chưa mạnh, đừng quan sát tâm, đừng quan sát tâm suy nghĩ có khác đó. Hành giả nhớ quan sát đối tượng trong thân, sự quan sát đối tượng trong thân sẽ giúp cho tâm tăng chánh niệm. Sau đó sử dụng chánh niệm này để quan sát tâm. Vì mình mới tới, mình chưa có giỏi, mình chưa có giỏi thì để mình chạy theo suy nghĩ mà mình quan sát là nó kém hơn. Tức là quan sát tâm đó, thì thực sự nhắc nhở thôi trở lại thân thì dễ cho mình quan sát hơn. Khi mà mình có được chút cánh niệm nhờ quan sát trong thân rồi, bây giờ mình mới đi tới cái tâm của mình. Hành giả nhớ quan sát đối tượng trong thân để giúp tăng cánh niệm, sau đó hãy sử dụng cái cánh niệm này nhờ quan sát trong thân mà quan sát cái tâm của bạn. Hãy bắt đầu bằng những đối tượng trong thân hay những cảm giác, sau đó hành giả nhận ra khi quan sát những đối tượng này thấy tâm suy nghĩ, đó là một cuốn tâm. Và như vậy thì đối với cái hành giả mới tập đầu không nói để mà cái tâm suy nghĩ nhớ mình chạy theo nó, mà hãy trở lại trong thân đi. Cái sự mà quan sát trong thân nó dễ cho mình quan sát hơn, rồi nhờ cái chánh niệm do sự quan sát trong thân đem lại quan sát trở lại cái tâm, vì cái tâm nó quá là nhanh. Tâm nó quá là y tế. Khi hỏi về tâm suy nghĩ thì thường sư nói bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ và nhận biết, nên làm sao chúng ta muốn tâm được suy nghĩ này. Nó có nhiều ý nói rằng bây giờ nó ngồi chìm sâu mà tôi muốn mở mắt ra. Để mở mắt ra dọn này thì tâm suy nghĩ. Điều này có nghĩa là mình phải nhắm mắt hoài hay sao? Nếu mà không muốn mở mà gì mở mắt ra rồi ngồi chìm sâu rồi mở mắt ra thì tâm suy nghĩ chỉ thì mình phải nhắm. Nhắm mắt suốt ngày sao? Trong khi thiền sư nói bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ, nhận biết làm sao mà bắt tâm được suy nghĩ? Hành giả sơ cơ hay những tâm suy nghĩ lôi đi xa vì tập chưa giỏi chưa thuần thục. Mỗi lần thấy suy nghĩ hãy ghi nhận rồi trở về hơi thở và cảm giác, đem về tâm chạy nữa đi nhận tiếp và làm hoài như thế. Như vậy tâm sẽ có thói quen trở lại niệm thay vì đi lang thang. Thì suy dặn là để mà mình ngồi mình thấy tâm suy nghĩ nhớ biết nó nên trở lại trong thân của mình, được biết được tâm là không chạy nữa thì nó nên trở lại nữa. Làm như thế này bạn tập cho tâm một cái thói quen, và khi mà bạn đi đi là trở lại trong thân. À, có một bài pháp nói những là mình chia tội với người khác và làm tội thế nào gọi là chia tội. Đây là một cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề mà mình giúp đưa tiền cho người ta, nhờ người ta làm phước, làm thiện rồi nghĩa này, người ta lấy cái tiền để làm việc khác. Thưa sư, con đưa tiền cho người ta đi làm phước, mục đích đỡ người nghèo. cái câu hỏi này sư đoán là cái cô này như là cô ở bên 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 Âu Châu rồi thì họ đã cô vừa gửi điện về Việt Nam là thì bên phía bên Việt Nam thân kêu cô nói là bây giờ có cái gì đó đó bây giờ chỉ muốn không thì cùng với em làm cô này cái gì cô nói mình đưa tiền cho người ta đi làm bước giúp đỡ người nghèo họ sử dụng tiền làm ác họ lấy tiền của mình họ đi đánh bạc họ đi nhậu nhẹ họ phá đổ họ mua bán ma túy sau này mình khám phá cái chuyện đó lúc đầu mình biết họ kêu là mình thù với họ rồi cho tới một thời gian nào đó mình khám phá ra thưa sư người cho trong trường hợp này có chia tụ với người làm ác không mình bỏ tiền ra cho họ họ đi họ gì đây họ mua bán ma túy mà như vậy mình cũng về phương diện là nghiệp lực là mình mới chia tụ cho họ không mình xin trả lời mình đã làm việc tốt mình sẽ hiệu quả tốt người ta bị si mê tạo ác nghiệp thì phải chịu quả bất thiện chỉ khi nào mình bực bội nổi sân vì những sai trái của người này đây bây giờ mới tạo thiện bất thiện nghiệp như vậy thì khi mà bạn cho người ta tiền người ta kêu gọi bạn muốn phùng hạt của người ta để đi làm từ thiện như trường hợp hôm nay đưa tiền cho người ta để người ta đi làm phước làm cái giúp đỡ người nghèo cho từ thiện đó cô này thay vì cố cái người đó là thay vì là sử dụng bản thân điện của mình muốn họ làm một cái bệnh thì cái sư bác phật để có cái tác ý của mình là muốn đi giúp cái này cái này là tốt người ấy sử dụng cái tiền vào mục đích gì là không chịu của họ nhưng bây giờ là mình sẽ tạo cái ác nghiệp này sao là mình tức bổ mình sắp tới mình nghe cái câu chuyện xảy ra là kêu điện thoại hay là về tới Việt Nam hay là đi tới đâu đó mà kiếm cái người mình đưa điện mình chửi với mình nói này là gì ông nói cái này tạo ra thì còn cái chuyện người ta làm sai trái là cái chuyện của người ta phần của bạn là bạn có cốt rồi hoặc giả khi bạn nghe người ấy làm ác nghiệp đi cá độ bóng đá mà thắng chẳng hạn ô sung sướng quá mình đưa tiền cho nó giúp người nghèo nó không giúp người nghèo nó đưa tiền nó cá độ bây giờ nó kêu mình lại nó phát nhờ cá độ mà nó ăn rất là nhiều mình hoan hỉ cho nó rồi cái này mình chia tội cho họ thưa sư con nghĩ rằng tại mình đưa tiền cho người ta nên cho họ mới làm bậy phải nó không có tiền thì nó đâu có cá độ bóng đá mà mình không có mua bán ma túy tại vì tiền có tiền của mình cho nó mới làm vậy trả lời đây là bản chất của những người mà có đây là người có những bản chất rất là xấu xa không có tiền của mình nó cũng sẽ tìm cách trộm cắp hay lừa gạt người khác lấy tiền nhậu nhẹ đánh bạc hay là những chuyện xấu xa như vậy tại vì đây cô đừng có nghĩ là tại lỗi cô tại cô đã cho người ta tiền nó tâm linh xấu không có tiền nó đâu có được vậy có vậy không phải cái người mà cái bản chất đã xấu xa rồi đó thì cũng có tiền của mình nó cũng cắp rồi của người khác để là đốt sắt tất cả đó cờ bạc tài cá độ bóng đá rồi không hoạt động nếu biết rằng họ có thói quen ưa làm chuyện bất thiện thì nhớ tránh đừng đưa tiền cho người ta còn tội thì có một mình chỉ mang thôi không có chia với gì chút nào hết ở bên Mỹ có cái đám cái gọi là homeless là người vô gia cư khi nó đứng đầy đường rồi mình đi ngang cứ thích xin tiền mình thôi mà mình biết rất rõ nó xin tiền mình không phải là nó ăn uống gì đâu bởi vì nó không có lo cho ăn uống mà nó xin tiền để nó muốn rượu uống có đủ tiền mà chạy vô trong cần thuê cái con rượu rồi đó là buồn chai ra uống thế thì là người ta thường nói rằng là gì đây mình cho như vậy là không nên cho mình cho như vậy là mình tiếp tay cho những cái thói hư tật xấu của những người này cho như vậy là mình tạo một sự điều kiện để xã hội có không có chuyện đi làm đi ăn cứ đứng ngã tay xin tiền người khác đi làm chuyện vậy thôi đó thì họ đem họ hỏi đó thì nhiều vị thầy có sư trả lời là tùy theo bạn nếu bạn nghĩ là người này họ mất công việc họ trở thành cô gia cư họ khổ quá nếu mà đối đầu người trời nắng quá bây giờ mình giúp những cái mục đích là mình cho họ để mà có tiền để mua cơm của các bạn nhưng mà thay vì làm việc đó họ đi mua đồ uống thì nếu mình khám phá ra là họ sử dụng cái tiền mình để mua đồ uống thì mình đọc cái trong này mình có cái gì đâu hết rồi cũng giống như là nhiều người đó họ đi qua các xứ mà họ đi qua những du lịch các xứ phi châu ở Mỹ là họ nói cái suy nghĩ đó là họ thấy những cái người nghèo họ có những người xét xin ăn họ tới họ cho rồi cái hai vợ chồng cãi lộn nhau không xong ông chồng nói em đừng có làm chuyện tào lao gì em cho gì cái tiền nào mà đủ cái cho hoài thì nó cứ bu theo mình nó sinh hoạt Bây giờ mình cho là mình nên đưa trong những cái cơ quan là thực hiện là biết hoặc là cái gì ta cho. Còn đem tiền như vậy đi nó cho cái ăn uống của mình. Mà cái cô kia vợ của bộ thì cô nói con thấy là tội quá con cho. Con nghĩ là $1 đối với con là vấn đề. Con có thể về bên Mỹ không làm. Giờ cũng làm biết được rồi thì cho cái ăn cô mà ta có thể một cơm một bánh mà được thì cứ cho. Chợ ở ngồi đó mình suy nghĩ là thôi mình cho nó đi làm được bảy phần bả để chờ mới cơm được thực hiện được. Mà con ghét nhất là mấy cái hội từ thiện nó làm đó nó có cái dân nhân vật cái bọn ở trong đó nó áp nhau nó ăn thì quý vị thấy ngã nào đúng rồi thì theo tâm mình bây giờ mình thấy người ta mình xót thương người còn nhiều mình cho nhưng mình nghĩ rằng cái đồng tiền mình bỏ ra một vài chục ngàn cho ta đồng nào có phải trăm ngàn cho ta đối với mình trăm ngàn thì lớn lắm thôi cho cũng cho sao cả trong cuộc sống bạn nhớ phải biết dùng trí thông minh để xử lý tình huống bởi vì nó thay đổi hoài và thay đổi theo điều kiện xung quanh. Khi có người đưa tiền mà tạo ra rắc rối biết mình có tiền nó đẩy cửa sổ vào nó lấy trộm cái bắt con mình làm công tin lời đòi về tiền chuộc thì cái đó đừng cho. Ví dụ mình đi tới một cái chỗ nào đó mình làm cho để cho họ nghĩ rằng là mình có tiền nhiều thì đem lên mà mình ngủ lơ mơ với cái cô nó cãi cửa thì khi nghe nói là có một vị thiền sư nào đó không biết rồi đi tới Phúc Sơn chạy thiền rồi đem theo đám đệ tử rồi mấy người này không có cẩn thận đem theo những thứ đồ mấy đám thóp đồ rồi điện thoại di động rồi mình cũng chúng ta đem một nơi mình tới nơi cái nơi xa lạ mà mình không có biết được cái nghĩ trong đường thiền này các bạn kia ổn lắm nhưng mình đâu có biết phải để đâu cả đêm luôn mà này. Khi tôi đi dạy thiền bên Đại Hàng có người cũng hỏi tôi một câu tương tự như hành giả nó hỏi người này nói rằng đánh người chết hay làm trọng thương không có tội gì hết trơn. Mình đánh một người mà đến chúng ta chết luôn hoặc giả mình đánh cho người ta mà người ta bị thương rất là nặng cái này không có tội đâu. Tại sao không? Cái lý do là cái người bị đánh chết trong cái hay bị trọng thương kiếp này là do kiếp trước khi đã tạo ra ác nghiệp rồi bây giờ mình đi như thế. Người đánh không có tội vì anh ta chỉ làm bổn phận là làm theo cái nghiệp của cái người này nó tạo. Anh ta đánh người khác cho đó bây giờ anh phải trả cái quả là anh chỉ người khác làm tôi có làm tôi đứng ra tôi làm tôi thuận tay tôi làm theo cái nghiệp của người này thôi cái quả. Đây là một luận cứ sai lầm và rất nguy hiểm. Nó khuyến khích người ta làm những ác vì cứ nghĩ rằng họ chỉ làm bổn phận theo nghiệp quả. Ai bảo người kia giao ác nghiệp làm chi để bây giờ bị chúng ta đánh lại bị trả quả. Dĩ nhiên nạn nhân phải gánh chịu hậu quả do nhân ác đã làm nhưng người đánh cũng tạo một nhân vật thiện mới. Các bạn nói bạn nói là bạn không có gì đâu. Người biết điển có câu chuyện xảy ra là cũ nhưng hành vi tạo tác là mới. Chuyện xảy ra cho nạn nhân là do việc cũ của y đã làm trong quá khứ. Hành vi làm cho nạn nhân đau khổ làm tổn thương tới người này. Cái người mà làm việc đó tạo một cái ác nghiệp mới. Dựa theo lý nhân quả thì cho dù mình không đánh người khác cũng hành hung nạn nhân như thường do ác nghiệp người này đã tạo. Đánh giết ai nhưng đánh giết ai tự mình đang tạo một cái nghiệp bất thiện mới. Hãy nhớ như thế. Khi trả thù trả quả dù không có ai đánh đập người này cũng sẽ chết hay bị trọng thương vì thiên tai vì tai nạn xe cộ. Người khôn ngoan đánh những hành hạ đánh đập ai làm thế mình đang để cho nghiệp cũ của họ mượn cái tay của mình để mà để sau đó tới khi mình phải chịu khổ vì những ác nghiệp mà mình đã gây cho người này trong kiếp này. Vì vậy ông nói rằng lượng thứ mà nói là mình đánh chúng ta trọng thương tôi đánh cái chết cũng sao cả tại vì tôi đánh người khác cũng đánh cho chết cả vì vậy tôi có lỗi gì đâu mà thật ra là mình cái tạo thành cái quấy. Thưa sư con nghe nói nếu có được nghiệp thưa sư con thấy được nghiệp báo nhân quả thật là rắc rối khó hiểu quá. Thưa sư nói nếu chỉ khó học hỏi có nhiều kiến thức cũng không khó hiểu đâu. Hành thiền lâu bạn sẽ hiểu rõ bản chất của tâm tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Bạn hiểu được bản chất của tiền não càng hiểu nhiều sẽ rõ được nhân quả của nghiệp báo. Thì cái sư này cái thầy cái vị hành giả này khi mới nghe thầy sư nói về nhân quả nghiệp báo thì nói sao mà cái nó khó hiểu quá rất rối quá tôi không hiểu được thì thầy sư nói nếu mình có học tức là pháp mình tập hay là pháp hành Rồi đi học ta có thể giải thích cho người dân quan niệm báo, thì bạn có thể học giúp cho bạn hiểu một quan niệm báo. Hành thiền lâu bạn sẽ hiểu rõ bản thân của tâm, bằng thiền bằng quan sát tâm hoàn, bạn hiểu rõ bản thân của tâm là một cái. Bạn hiểu mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm là, và bạn hiểu thế nào là bản chất của thiền đó. Ví dụ như mình thấy là khi mà tâm sân, khi mà tâm sân mà nó xảy ra rồi là mình muốn sát hại đối tượng, muốn chết đối tượng, đây là bản chất của thiền nào. Còn cái người mà có tâm tham lam rồi đó, đừng nói gì đến cái gì cũng muốn hốt cho mình hết rồi, bao nhiêu cũng đủ rồi, bao nhiêu cũng thấy thiếu rồi, đó là về bản chất của thiền nào. Hành thiền lâu bạn sẽ hiểu rõ bản chất của tâm, bạn hiểu rõ mối tương quan nhân quả của giữa thân và tâm, giúp bạn hiểu thế nào là thiền não, bản chất của nó thế nào. Càng hiểu nhiều bạn sẽ rõ được nhân quả nghiệp báo. Như vậy thì nếu mà không hiểu bây giờ thì đi học đi, không hiểu bây giờ thì thiền đi. Thì nhiều hiểu rõ hơn, hiểu rõ bản chất của thiền não, hiểu rõ được bản chất của tâm, bạn sẽ hiểu nhân quả nghiệp báo. Thực sự con nghe một vị hòa thượng người Việt Nam nói rằng được nhân quả nghiệp báo rất công bằng, có phải vậy không? Trả lời rất công bằng nhưng không đơn giản và máy móc dùng tưởng cho. Một người đã nghiệp không sao, hai hay ba người thì sẽ khác, và nhiều người người thì vấn đề trở nên phức tạp. Quả của nghiệp rất phức tạp và khổ do nhiều điều kiện tác động, chỉ có Phật mới hiểu rõ ngọn ngành, và đây là một trong bốn điều bậc thánh tự nhiên. Tức là quả của nghiệp có những cái luật mà thiên nhiên á, mình không giải thích được. Ví dụ nó con cò thì một đắng, con quả một đen, tại sao như vậy giải thích rồi quá của nghiệp không có giải thích được. Trí tuệ của một vị Phật và sức mạnh của thiền định, đây là những cái mà đời Phật thả tôi nghĩ mình không giải thích được. Chỉ có trí tuệ của một vị Phật là vị Phật mình nói cho mình biết tại sao như vậy. Thì quý vị đọc trong kinh Pháp Cú đó, có những việc là có một đoạn chúng ta đi để tự nhiên bị nhốt trong cái đầu vô ngủ trong đó, cái người ta đá sập rồi sao rồi nhốt trong 7-8 ngày trong đó. Nó không hiểu tại sao Phật giải thích hồi xưa đó, cái đám sư này lúc đó đám tích nhốt cái con, bắt cái con gì đó, cái nhốt vào trong hang, nhốt không phải là cái định giết nó đâu, nhốt để bữa điểm ngày mai mà muốn làm đổi lại nó chơi bắt cái hang chân nữa đó, mình có đi quên trong đó hang cũng đi về rồi quên là để nhốt cái con đó trong hang. 6-7 ngày sau rồi tôi tới rồi tôi mới thả con Phật ra. Sư quên cũng bận gì đó thì do ác nghiệp tạo ra quá khứ và bây giờ đó. Đi tới ngang đó rồi không có chỗ ngủ chung vô cái đầu nó nửa đêm sáng sớm thì ra rồi anh đá rất đẹp đẹp. Thì chỉ có Phật mới hiểu tại sao cái quả này nó đã như vậy, cái nhân của nó là cái gì. Bây giờ cũng còn bao nhiêu nữa để sử dụng một cái bài khác nữa. Bài khác này quá là chúng ta. Thì vì chúng ta ngồi và chúng ta khi mà chúng ta quan sát chúng ta thấy có rất nhiều âm thanh, thì cái bài này có được về cái âm thanh. Thưa sư, con ngồi con ghi nhận rất nhiều âm thanh khởi lên từ xa, từ tiếng chim kêu, tiếng tụng kinh, tiếng người nói, tâm yên, tâm không phản ứng. Ngược lại, khi có người ngồi bên cạnh ho hay quên tắt điện thoại hay làm những cử chỉ cử động ồn ào thông tháo, thật ra nó có gì trong tâm con khó chịu quá vậy. Nghe tiếng chim bật chim bao nhiêu kêu cũng không bực hết trơn. Rồi nghe đi chùa bên kênh họ để cái loa cả trăm watt họ thông tin suốt ngày luôn cũng sao cả. Rồi gì đây, người ta đi làm về, người ta đi ngang cái chùa đó, cái chỗ đó có cái xe lửa không, sư nói là ô xe lửa là nó đổ dân làm xuống đó, mà nó làm dân làm xuống đó thì là gì đây, người ta đi vô trong chùa ta lập úng sùng sùng. Cái ngồi mà để ý là thấy cái xe lửa mà trước khi mà nó đứng rồi xe lửa nghe ba mà nó chắc là tại các cái số nó mới đứng được, thì trong khi mà nó đứng nó kéo cao thắng nó hủ quay đấy. Rồi dân làm từ trên đó bước xuống đi vô trong làng, đi ngang chùa làm uống không được mà không bực, không có gì hết trơn. Vậy mà có một nhóm Phật tử đó, không biết ở đâu đó họ tới, họ tới rồi họ gì đây, họ thấy tương tăng của dân sinh ra tu đó, họ cũng chung vô có tu, thì còn ngồi sau họ sầm xa sầm xì, là có thấy những người nước ngoài đó họ sầm xa sầm xì ông này chịu nổi. Thì ông đem thưa với thầy sư đó, mấy cái tiếng sầm sàng gì nó không bao nhiêu đâu, so với tiếng xe lửa thì đại loại kia, so với tiếng mà dân làm khi mà qua của họ làm một chút mà thầy sư không có gì. Thì thầy sư nói cái này không phải là tại chúng động mà tại cái tâm của mình suy nghĩ như thế nào như thế. Khi có người ngồi cạnh không ho, à người cạnh ho, quên tắt điện thoại hay làm những cử chỉ cử động ồn ào thì tâm con rất khó chịu. Bây giờ phải làm sao chỉ ghi nhận tiếng động thôi phải không? Trả lời tiếng động là tiếng động, dù xa hay gần. Tại sao xa thì không sao mà gần thì tâm chúng ta lại phản ứng? Bạn nghĩ sao đây? Đây là cách mà tôi muốn hành giả làm thường xuyên và thẩm tra, tìm kiếm lý do tại sao tâm chúng ta phản ứng theo cách này hay cách kia. Cô này nói con ngồi thì ghi nhận rất rõ, thanh khởi đến từ rất xa, tiếng chim kêu, tiếng phụ huynh, tiếng người nói không sao cả. Nhưng mà khi mà có cái tiếng động dần mặc dù nó không lớn và còn phản ứng thì ông nói bây giờ mình đọc không phải tại sao, tại sao cái tiếng động gần mình lại phản ứng như vậy. Hãy cố gắng làm thường xuyên kiểm tra và tìm kiếm lý do tại sao mà không phản ứng như vậy. Và thưa sư, khi tiếng động gần thì rất lớn làm trói tai và rất khó chịu, tiếng động xa thì ok, tiếng gần trói tai, gần ai đây? Dạ thưa thường con. Thì thường xuyên nói thêm có cái câu trả lời cần người khác thôi kể nó, để mà cần tôi chỉ tiện thôi. Như vậy trong này có tà kiến chấp vào tôi ta, một lý do khác là tâm suy nghĩ sai lầm là tiếng động này tối tai được quá, như vậy tâm phản ứng là vì nó xét đó. Đúng ra là ngay khi tâm không phản ứng với tiếng động xa, hành giả cũng cần tìm hiểu tại sao như thế. Nhưng ta cần ít ai để ý tìm hiểu khi tâm yên ổn, tâm không phản ứng. Có khi mình ngồi thiền này, mình thấy tiếng động xa tâm mình không phản ứng, tại sao như vậy? Tại sao khi tiếng động gần mình phải phản ứng, mà khi tiếng động gần mình phản ứng rồi lúc đó mình thật ra là nó ngay từ lúc đầu. Nhưng khi mà tiếng động ở xa mình cũng đã thật ra. Khi tiếng động ở xa, tiếng động tâm suy nghĩ một cách, tiếng động ở gần tâm suy nghĩ cách khác, suy nghĩ không giống cho nên phản ứng cách khác. Khi âm thanh khởi sanh, câu hỏi tiếp, khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát âm thanh thôi, đó là quán thân. Quan sát tâm nhận biết là quán tâm, và hiểu vì có âm thanh nên tâm biết mới sanh lên, đó là quán thân niệm xứ có mẹ. Đó quý vị, tại vì có nhiều người hỏi quán thân niệm xứ là cái gì? Đó thì sư đợi quý vị tập một thời gian, tôi sẽ trả lời thì trong này cô này có nói. Khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát biết âm thanh thôi, cái này âm thanh là sắc pháp, vì vậy người ta cho cái này là quán thân. Quan sát tâm nhận biết đó là quán tâm. Rồi tiếp tới nữa, hiểu vì có âm thanh cho nên cái tâm biết này nó mới khởi sanh, như vậy là quán pháp niệm xứ. Nói như vậy đúng không? Thì chúng ta đúng. Nhưng ngay trường hợp đầu của hành giả có âm thanh với sự hiểu biết, đây là một hiện tượng tự nhiên, thì cái này cũng quán pháp niệm xứ. Ví dụ trường hợp của cô, khi mà nghe cái người bên cạnh xù xì hay làm cái gì đó, tâm cô khó chịu bội. Mà bây giờ nó cũng không bực, vì vậy cô nghĩ là âm thanh nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi bạn hiểu được như vậy rồi, thì trong này có pháp niệm xứ nữa. Khi sự hiểu biết này có mặt, thì chúng ta sẽ từ quán âm thanh và quán thanh để thấy quán pháp niệm xứ. Cư sư, một lần con đi thiền hành trên thiền đường, vẫn nghe tiếng các sư nói chuyện từ bên ngoài vẫn vào, tâm con rất khó chịu. Bỗng nhớ lời thiền sư nhắc, tiếng động chỉ là tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, thì thấy tâm bớt gay gắt, trí tuệ có mặt trong sự quan sát này không? Dĩ nhiên là có. Tùy theo trí tuệ của bạn ít hay nhiều, phiền não cũng theo đó mà giảm bớt. Trí tuệ dù là văn tuệ căn nữa, tức là mình học, không học cuốn sách, cũng làm giảm bớt sức mạnh hay trớ của sự ô nhiễm. Thưa sư, nhưng sự bực bội vẫn còn đó, dù không mạnh. Thì sư nói phiền não giảm chứ không biến mất, tại vì sao? Trí tuệ mình chưa tới nơi cái chỗ mà muốn mà phiền não mà biến mất là thì trí tuệ mình đạt cao, còn bây giờ mình mới có khúc à, khúc thì nó giảm được cho mình là đã mừng rồi ha. Phiền não giảm chứ không biến mất là bởi vì sao? Tại vì nhưng sự bực bội còn đó cũng rồi, phiền não nó không giảm thôi nên nó cũng biến mất, mà nó mà muốn mà nó biến mất thì khó trí tuệ thực sự, nó có tránh tư duy. Thưa sư, con từng nghe thầy thiền sư thường nói là những gì chúng chúng ta kinh nghiệm qua sáu căn này là quả của một nhân đã gieo trong quá khứ, làm sao giải thích tương quan nhân quả trong trường hợp này là âm thanh. Trả lời: âm thanh dịu dàng hay tiếng động làm chói tai tâm khó chịu, âm thanh êm dịu là quả của nhân tốt, ngược lại do nhân xấu. Do nhân xấu mà bây giờ cái tiếng động nó quá chói tai và làm cho mình khó chịu, và đó cái này là nhân quả. Cái động này là do tại mình, chắc tại mình hát lỗ tai người nào mà bây giờ mình mới ngồi thiền, mình mới nghe cái tiếng ở bằng một ngày, thấy không? Rồi mình đổi điềm, mình đổi vội, rồi mình quên rằng cái này là tại cái nhân mình đã tạo quá khứ. Cái bài này: âm thanh dịu dàng hay tiếng động là trói tai khó chịu, âm thanh êm dịu là quả của nhân tốt, ngược lại do nhân xấu. Ngược lại là do nhân xấu. Thấy cảnh đẹp, thấy người đẹp, vật đẹp là do nhân tốt. Gặp cảnh rùng rợn, chết chóc, thấy nghèo nàn nhức nhúa là quả của nhân bất thiện là tạo trong quá khứ. Thấy cái cảnh mà sao mà nó người ta nghèo nàn, cực khổ, ta nhức nhúa, ta dơ dãy quá, cái tâm của mình nó không có yên được, thì cái này là kết quả của quá khứ. Quá khứ này là từ nhiều kiếp trước hay sao? Bất kỳ những nhân nào đã tạo từ trước, kiếp này hay kiếp quá khứ, nhân xấu chúng ta đã tạo rất nhiều và đang chờ đợi mình đó. Mùi thơm, mùi thúi, vị ngon, vị dở cũng một thứ mà thôi. Thì sư này nói rằng là mình tu chưa được bao nhiêu đó, mà mình cứ muốn là đắc cái này đắc cái kia. Và thật ra là những cái chuyện mà mình làm trong quá khứ mà ác thì mình đã tạo ra. Cái nhân nó nằm đó, nó chờ mình. Cái nhân nó có một cái quả mà nó chờ mình. Và khi mà có cái này nó đã quả. Rồi mình cũng hiểu cái đã quả của mình thẳng lên. Thì ông nói, rồi mình tiếp tục thêm nữa, tạo thêm cái nhân mới nữa. Có một cái bài khác nữa, thì cái bài này nói về chuyện gì cô này cô kể là cô mất cái giác gì đó. Bữa trước có một vị hỏi sư về vấn đề chuyện gì mà liên quan tới giác, không biết sư nhớ có một cái bài sư này giảng nói vấn đề mất giác, và thì cô này cũng nói ra hồi trước con tâm con ưa dính mắc vào bộ lạc của mình. Người nào đụng đến đồ của con là tâm sân nổi lên mắng họ, cái đồ chi mà vô vị như vậy. Bây giờ khi có ai mang lũng giác của mình thì tâm vui vẻ nghĩ, tôi giác nó đi du lịch rồi. Ở bên Myanmar đó, người ta đi nhà vệ sinh người ta mang giác đó. Thầy hành giả ở trong thiền đi ra nhà vệ sinh trước mặt đó là phải có đi giác chút trong đó, thì người nào cũng đem lên đi giác trên đó. Là cái người mà mắc tiểu xin lỗi là mắc nhắm mắc thở đi ra đó. Lấy giác mà đã sẵn đi cái đại, thì cái người tới sau là không có giác, đi hai cái không chung của nhà vệ sinh là cũng khó chịu quá. Thì cái cô này cô nói khi mà con bước ra là con thấy đi giác con đi, con kêu rồi. Thì là con nói, đôi giác nó đi du lịch rồi. Con tự hỏi khi nói giác mình đi du lịch, tức là con mong muốn nó trở về hay không sư? Đây là tâm xả ly hay là chỉ tâm tham mà thôi? Thầy sư nói khi muốn hay mong giác mình trở về thì có xả ly gì đâu, mà tâm dính mắt vẫn còn đó thì chưa mất. Tại sao không nói người giác mình đã bảo nhà ra đi biển biệt rồi, chẳng bao giờ trở lại nữa thì mới ra. Đi du lịch hay bỏ nhà đi luôn không biết chắc, chỉ biết là mất giác rồi còn thế thôi. Có ai lấy luôn xài cũng không sao cả. Phải chuẩn bị thêm đâu có yên vậy đâu. Mình chuẩn bị mình đi ra đi nhà vệ sinh và cái giác có mà rồi. Đó thì cái người này lính lấy giác của người khác, người tới không có phải lấy giác người khác, lát lấy tất cả mọi người bắt giác cái trời. Thì thường xuyên nó ở cái mắt thì thôi, chứ biết sao giờ chỉ biết bị giác mình bắt rồi thôi, chẳng biết. Thái độ đúng, giác mất rồi, ai lấy hay mang đi rồi, chấm dứt, không nhớ cái nữa. Quay như bắt xong, đừng có nói đi du lịch, đi luôn, đi trở về. Ông nói mình phải lơ mơ vậy nè, giác mất. Vậy thưa sư, như vậy là con chưa có thái độ buông bỏ, khi con nói đi du lịch, tức là con chưa thái độ buông bỏ, phải vậy không? Chưa, bởi hành giả còn ước mong giác chỉ đi du lịch thôi sẽ trở về đó mà. Hồi xưa ở thiền viện Sư Vũ Binh, sáng sớm ngày vào thượng buổi sáng sau khi mình cũng tâm xong đó, đi bộ quanh lợi dụng lúc ngài không có mặt trong cốc, một tên trộm lẻ vô lấy đồng hồ trao tự lấy xong đi ra đúng lúc hòa thượng đi bộ về. Ngài đi còn gặp xong rồi ngài đi về, thì cái thằng đó cái thùng bồ nó lấy đồng hồ của ngài, và khi cái leo bồ lấy xong là đi ra, thì hai người gặp nhau trên đường. Lễ Samira đến lúc hòa thượng đi bộ về, hai người gặp nhau. Hòa thượng nhường đường cho tên trộm đi, dù ngài thấy rõ là nó đang ôm cái hộ của mình, nhưng mà ngài không có nói gì hết trơn. Sau đó người thị giả vô thấy mất đồng hồ, thưa ngài, nhưng ngài và mình lập tin không nói gì cả. Một vài hôm sau, rất nhiều người lại thăm cũng thắc mắc, không biết là ai đem cái đồng hồ đi đâu. Lúc ấy ngài chỉ trả lời, có người mượn rồi. Tại sao hòa thượng nói như vậy? Bởi vì trong thực tế là mất rồi, nhưng mà hòa thượng nó có người mượn rồi. Ngài làm vậy vì trong luật Phật không cho phép bị tiều phu đòi hay giành lại của mình đã bị người lấy trộm và đang cất giữ. Nếu nói rõ cho ai lấy trộm, thế nào tên trộm cũng bị những người xung quanh tầm nát xương. Bị mẹ ở trong xóm phải biết hòa thượng là cái người đáng tính xong, bị thu vô mẹ lấy kinh hồn của ngài. Và trong xóm thì gần quá, nó cũng có chút thì kiếm ra được thôi, thành ra Phật cũng sợ. Cái thứ nhất là giới luật cho phép, thấy nó ôm cái đồng hồ không dám làm. Và cái thứ hai nữa là nếu mà nói đau ra thì thằng nó sẽ thanh thu phạm cha này càng chịu hết nổi. Rồi cái ông thầy sư có người mới nói vậy, bây giờ nó ôm nó rinh cái đồng sập thì mình cũng chỉ có sao. Ông thầy sư có trường hợp là nặng dữ à, một người làm đổi à, nhiều người làm á, chẳng phải một cái trường hợp là sao một người mua được. Cái chuyện đó là sợ mất, mà thứ hai nữa bây giờ nó báo cho ai đây là chở bây giờ có biết cái này cái phật chùa Quốc Sơn sao báo nổi, ví dụ như vậy đó. Thành ra gì đây, khi mà nói tới những cái vấn đề này nó rất là tế nhị, vì vậy các vị mặc cũng làm thinh thôi, kệ mất cũng thôi làm thinh, không nói làm gì nữa. Vì giữ giới trong ngày không đứng dính mắc vào bồ đà của mình nữa, nếu nói ai lấy thì cũng phải chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ba tôi cũng có lần cúng cho hòa thượng một cái